Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Ngươi, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại hội đường Ca-pha-na-um, Chúa Giê-xu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi nhiều môn đệ của Người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giê-xu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người liền bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp Ngài. Người nói tiếp: Vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến được với Thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa ghi dấu người khen Chúa.
Anh em có biết hát cái bài Bỏ Ngài con biết theo ai không? Biết không? Biết không? Biết. Mà biết bài Bỏ Ngài con biết theo ai là lấy ý từ đâu không? Từ đâu? Câu của ai? Ông nào vừa nói? Phêrô. Khi mà thấy các môn đệ bỏ hết rồi, rồi Chúa Giê-xu quay lại nói Phêrô này: Còn các con có muốn bỏ Thầy không? Phêrô đáp:
Bỏ Ngài con biết theo ai?
Đi với ai? Hả? Đi với ai? Đi với trai á? Thua tội cổ. Quá sức. Bỏ Ngài con đi với trai. Rồi ông thầy ông ấy hai tập bài này cho ca đoàn. Ông thầy á, ông đẹp trai rồi, ông ấy cũng hấp dẫn rồi khéo léo vân vân. Tập bài này xong thì mấy cô hát sao? bỏ thầy em biết theo ai. Thì thưa anh chị em, đây là bài hát của Pê Kim. Tôi có gặp anh này và nói với anh rằng đây là một trong những bài mà nhiều người thích, cái câu lấy sát với cái ý của tin mừng Thánh Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta thấy đúng là Chúa thật, rà rã ra mà nói hết cả một cái chương 6 về bánh hàng sống, nói đủ mọi cách, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Quá thật, quá thật, ta bảo thật các ngươi, nếu ai không ăn thịt con người và uống máu người thì không có sự sống. Thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, không còn nói xa nói gần gì cả. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, quả thật, quả thật. Nhắc đi nhắc lại để cho họ khỏi hiểu lầm, hiểu theo nghĩa bóng. Như là một số anh em tin lành ngày hôm nay vẫn hiểu theo nghĩa bóng là Chúa Giêsu không có hiện diện thật ở trong bí tích thánh thể, mà chỉ là hiện diện một cách tượng trưng mà thôi. Cho nên trong nhà thờ, nhà nguyện của tin lành không có đặt mình thánh, vì họ nói rằng Chúa Giêsu không có hiện diện thật nhưng mà chỉ là tượng trưng thôi. Thì Chúa Giêsu nói thật, thịt ta là của ăn, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì mới có sự sống. Chứ không có nói gần, nói xa, nói quanh, nói co gì, nói bóng, nói gió gì cả. Nhưng mà nói rất rõ, rất thật. Và chính vì thật quá trên mấy người Do Thái mới bảo lời này chói tai quá, chướng tai, có ai mà nghe được. Cái đời này có ai mà lấy thịt mình mà cho người khác ăn bao giờ? Đời này có người nào mà lấy máu mình cho người khác ăn bao giờ? Trừ khi mà Việt Nam mình hay ăn gì? Cái canh. Thì người ta nói chướng tai quá, không nghe được, không nghe được. Và ngày hôm nay người ta vẫn thấy điều đó là điều khó nhất, khó nghe, khó đón nhận. Những người không công giáo, những người vô thần, mà ngày xưa đó, ngay cũng như ngày nay vậy, mà họ đi họ nghe người ta cử hành thánh lễ với nhau, các con hãy lãnh nhận mà ăn vì này là mình thầy, các con hãy lãnh nhận mà uống vì là máu thầy, thì bảo cái quân này nó vô đi, nó làm thịt người, nó ăn tươi nuốt sống, giống như là mình có cửa hàng tươi sống, cái cửa hàng tươi sống, sợ quá. Thế thì người ta đến, người ta thấy là mình cử hành thánh thể, không ai có thể hiểu được. Và mình có hiểu không? Mình cũng chẳng hiểu được. Cho nên sau khi mà truyền pháp xong, linh mục nói đây là mầu nhiệm đức tin, rồi mình ôn tư xưng
Chúa đã chết đi, con tin rằng Ngài đã sống lại, trong vinh quang mãi Ngài lại đến, đón chúng con lên trời về với Chúa Cha.
Đây là mầu nhiệm đức tin, thì mình tuyên xưng Chúa đã chết, Chúa đã sống, Chúa đang phục sinh, Chúa đang vinh quang và sẽ trở lại với chúng con. Mình tin như vậy thôi, chứ đâu có cắt nghĩa. Đây là mầu nhiệm đức tin được cắt nghĩa gì, không có cắt nghĩa, không cắt nghĩa. Và người ta nói rằng cái lời đó chướng tai quá, sao mà nghe được. Mà lời của Chúa không phải chỉ lời này, mà nhiều lời cũng chướng tai lắm mà nha. Người ta, người xưa thì nói hãy yêu bạn bè và ghét kẻ thù, còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho kẻ bách hại bắt bớ anh em. Sao mà nghe nổi, đúng không? Không nghe được, còn nhiều điều lắm. Người xưa thì nói này, thấy không? Chào hỏi bạn hữu, còn thầy bảo ra nếu mà con chỉ chào bạn hữu thì con có hơn gì những người xưa đâu, những người không đạo đâu. Rồi ai có hai áo thì hãy chia ra, rồi ai mà làm đầu thì phải hầu thiên hạ. Úi giời ơi, bảo ông chủ tịch xuống mà rửa chân cho nhân dân, hứa của đâu mà có người đầu hầu thiên hạ, thấy không? Bảo ông tổng giám đốc mà đi ra mở cửa rồi cho nhân viên nó đi vào, úi giời ơi, của đâu, đâu mà có. Hay là bảo ông trùm ra, bảo cho sứ ra mở cửa cho ông cắt chuông, ông đánh chuông. Có không? Làm gì có của đó, nhưng Chúa Giêsu nói trong tin mừng mà là nhiều cái mà ngày hôm nay đứng về bình diện mà con người, đứng về bình diện mà nhân loại, ta thấy là nhiều cái từ lời gọi là nó cứ ngược, lội ngược dòng, đi theo Chúa lội ngược dòng, phải tha thứ cho kẻ thù, cầu nguyện cho nó, tha thứ và cầu nguyện, không phải một lần mà bao nhiêu lần,
77 lần 7,
thấy không? Rồi anh em hãy bán của cải đi mà bố thí cho người nghèo rồi theo ta. Ôi, ông có làm không? Ông mặt ông xị xuống. Ông xị xuống và ông bỏ đi vì ông có nhiều của, nhiều của. Rất nhiều thương chi em. Mà mình đi theo Chúa, mình cũng sẽ trở thành cái người mà nó hơi hơi không bình thường. Không bình thường. Bình thường, tại vì tự nhiên mọi người đang ngồi, mình đi mình ra mình cứ ngồi để rác để đây chẳng ai nhặt gì cả, thấy không? Tự nhiên thì mình cúi xuống mình nhặt rác, có bình thường không? Không bình thường. Tự nhiên người ta ngồi trên xe hơi, thấy ngồi 16 chỗ, ăn xong mở cửa, pum, ăn xong mở cửa, pum, ăn xong mở cửa, pum, là hoa lá tả tơi. Người đi sau là thấy mùa mưa thành phố bay. Trong khi đó mình thì mình ăn xong mình gói lại bỏ cái túi ni lông rồi cho ông gần xe rồi xuống mình kiếm cái bao rác mình bỏ nó vào, sao ông này vất mất thì giờ quá vậy. Cho mình sống theo Chúa, đến ngã tư nào nó cũng chạy, đèn đỏ nó bỏ giật lẹ lên, có đèn đỏ bây giờ mình đứng lại nó bỏ khùng. Ai bảo mình cái con bé 17 tuổi, tôi dừng lại cái nó thông xe tôi cái bung cái thế nào sao tông về em đi mà sao đi được đèn đỏ ngu khùng đi đi nó. Không có cảnh sát. Mà không có cảnh sát thì khùng quá, ông đi đi còn đứng làm gì. Ô, em đi trước đi, tôi nhường. Nó đi xong rồi còn nguyết tôi. 17 tuổi. Nó bảo thằng 70 là khùng. Thế thì mình thấy là ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa, mình cũng phải chấp nhận như vậy. Chấp nhận là lội ngược dòng. Lội ngược dòng. Và người ta sẽ bảo rằng lời này chướng tai có ai mà nghe được. Mình rao giảng về lòng thương xót của Chúa, ngày hôm nay có ai biết xót thương nhau đâu, thấy không? Mạnh được, yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Mình thấy ngày hôm nay là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thấy không? Toàn những câu mà nó làm cho mình thấy rằng những như là đi theo Chúa là bị lép vế, là bị thua thiệt á. Đó, rồi nhất thế nhì thân, đúng không ạ? Mình mà không thế không thân đi tu cũng chẳng xong chứ đừng nói. Cứ giỡn hạt đâu. Đấy, rồi đi chỗ nào cũng phải quen biết, cũng phải chống lưng, phải dựa lưng. Nó phải có người giới thiệu, người phải có cái vân. Cho nên là mình cảm thấy mình đơn thân độc mã, mình cảm thấy mình là người cô độc. Nếu mình sống triệt để với tin mừng, sống đúng lời của Chúa, mình đi rao giảng lòng thương xót, nó bảo giờ này mà còn xót thương gì nữa, giờ này xót thương gì, bà xót thương nó, ai xót thương bà, thấy không? Nó hỏi cái câu mà mình cảm thấy là nếu mà về phương diện tự nhiên, về phương diện trần gian thì ta đối lý, nhưng mà mình không phải là mình không có lý, mà mình thuộc lại siêu lý, không phải là cứ cái lý lẽ của trần gian. Lý lẽ trần gian nó không đem lại sự sống đời đời, lý lẽ trần gian nó không đem lại sự sống, mà còn những cái vượt trên cái đó gọi là siêu lý, không phải là vô lý. Mình không cãi lý, mình không nói những điều vô lý, mà mình ở trên cái lý lẽ trần gian gọi là siêu lý. Vì giống như đứa bé, nó chỉ nghĩ được cỡ này thôi, thấy không ạ? Nó đang là làm toán cộng trừ nhân chia, bạn đem phương trình ra bậc 2, bậc 3 ra nó biết gì không? Giống như ông đi thi cái dấu mà dấu vô cực viết ngang, phải không anh? Số 8 nằm ngang. Cái gì ông muốn lấy bằng thạc sĩ hay bằng cử nhân gì đó, cử nhân toán gì đó, thì ông không có học mà ông thuê người ta học, thuê người ta học dùng, thấy không? Thuê người ta học dùng. Rồi lúc mà đi thi là người ta là ông ấy đi thi, nhưng mà người ta học dùng ông, rồi người ta đưa bài cho ông để ông chép lại. Đề có sẵn mà, mua hết rồi. Nhưng mà việc ông phải học, đi học chứ không phải là người ta đi thi dùng, ông phải đi thi. Thế thì người ta giải bài toán, ông đâu biết gì đâu, chỉ ghi lại y chang thôi. Thì cái dấu vô cực là số 8 viết ngang. Ông làm xong hết rồi, ông về ông nói với tiên chàng thông thầy vậy, anh chơi tôi mà. Còn thầy sao, thầy sao ông chủ tịch nói tôi chơi ông chủ tịch, thầy ác quá, tôi trả tiền như thầy như vậy mà thầy dám chơi tôi. Ông chủ tịch tôi chơi cái gì, tiền trao trao múc đề giải đó là đề giải đúng nhất mà tôi giải cho ông rồi, bây giờ ông chỉ việc đưa tiền cho tôi thôi, ông đưa tiền nó còn cầu nhau gì nữa. Anh chơi tôi quá, là dù sao tôi cũng biết chứ. Cái là số 8 là phải viết ngang, phải không? Chứ không biết dọc viết ngang, viết dọc mà sao số 8 mà cứ viết ngang là sao? Cho nên cái nào mà số 8 của anh ấy viết ngang tôi sửa lại hết số dọc. Ông chủ tịch, ông tiến sĩ giấy, tiến sĩ toán, cái dấu vô cực là viết ngang phải không? Đâu biết vô cực là gì đâu, thấy cái số 8 là sao, thằng mình viết dọc sao nó viết ngang là thế nào, ông sửa lại hết. Thế thì nó có những cái mà cái ông đó không thể hiểu được cái vô cực với số 8 nó khác nhau như thế nào. Ông chỉ dừng lại ở cái số 8 là viết dọc mà thôi, không thể hiểu được là cái vô cực là cái gì, mà không hiểu được ý nghĩa của cái số 8 viết ngang là cái gì, cho nên sửa lại hết cho nó dọc. Theo cái đầu của ông ấy, theo cái sự hiểu biết, cái giới hạn của ông là chỉ như thế thôi, nghĩa là lớp 3 trường làng thôi, viết được số 8 là may rồi. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi, nếu mình nói với những người mà họ chỉ biết cái số 8 mình cãi làm gì được. Mình nói vô cực cũng nói là lời này chướng tai quá, ai mà nghe được. Ông thầy mà ông, tôi cho ông tiền như vậy, ông trả tiền như thế mà ông tất cả cái số 8 mà cứ viết ngang ra là sao, chói tai quá không nghe được. Thế không, tôi tiến sĩ toán học giấy đấy đi. Anh xem thấy rõ ràng là có những cái mà mình chúng ta không thể nói lý với nhau được, không thể nói lý với nhau được, không thể đấu lý với nhau được, không thể cãi lý với nhau được. Vì cái đó là lý lẽ của trần gian, lý lẽ trần gian vẫn chỉ là số 8, đúng không? Lý lẽ trần gian nó phải đi đến vô cực, một cái số 8 nằm ngang, không hiểu được, không hiểu được. Vì thế mà bí tích thánh thể mà Chúa lập nên không phải là bí tích để mình ngồi mình lý luận, mình lý giải, mình tranh cãi là thật là giả, là đúng là sai, là thịt hay là máu, hay là máu nào thịt nào vân vân. Rồi có nhiều cái cách để mà cắt nghĩa về sự hiện diện của Chúa, là biến bản thể là vân vân và vân vân. Nhưng mà tất cả những cái lý ấy nếu mà nó không đưa cho mình đến một cái tâm lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể thì cuối cùng ta cũng sẽ lại bỏ đi hết, cũng sẽ bỏ đi. Thấy tội nghiệp Chúa chứ, nói là rã xong rồi đó, cuối cùng nó bảo sao, lời này chói tai có ai mà nghe được. Giống như là tôi giảng cho anh chị em từ nãy giờ, từ sáng giờ tĩnh tâm, từ sáng giờ 4 tiếng đồng hồ buổi sáng, 4 tiếng đồng hồ buổi chiều, rồi nói xong hết rồi, rồi lúc vừa kết thúc bảo bây giờ anh chị em lên chia sẻ cảm nghiệm, phát biểu cảm tưởng. Thưa cha, từ sáng giờ cha nói hay quá nhưng mà con chả hiểu gì cả. Phải không? Chả hiểu gì cả. Thì Chúa Giêsu cả một cái chương 6 nói về bánh hàng sống, nói cách này, nói cách nọ, nói cách kia, nói gần, nói cái xa, chẳng qua nói thật. Nói thật xong rồi là mở hết rồi đó. Thấy không? Không còn giấu giếm gì đó. Thịt ta, rõ ràng là thịt ta là của ăn. Thật ta bảo thật, máu ta là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có được sự sống đời đời. Chú nói gì vậy? Chú nói gì vậy? Chú nói gì vậy? Nói nãy giờ nó hết hơi hết hồn, xong nó bảo nói gì vậy? Nó bảo lời gì mà chói tai của ai mà nghe được. Cuối cùng nó bỏ đi. Ta thấy tấm lòng của Chúa, tấm lòng của Chúa, anh chị em tưởng tượng rồi, lúc đó Chúa như thế nào? Đứng nhìn các môn đệ nó bỏ đi nhé, chứ không phải dân chúng không. Những môn đệ, những người thân tín, học trò, tuyến, trường tuyến, toán trường tuyến. Bảo cái này vô cực, viết số 8 viết ngang, viết vậy thôi, không học nữa, bỏ đi. Ông thầy dạy toán cũng thua. Ông thầy dạy toán phải không? Ông dạy toán ông dạy nó xong nó bảo thầy dạy gì với cái số 8 thì để viết ngang là thế nào, nên nó bỏ đi. Đi kiếm thầy khác. Thầy dạy ngang quá. Không có đủ trình độ, dạy số 8 mà cũng không biết viết mà dạy cái gì. Mình dạy học, mình dạy lớp 3 nó bảo mình không biết dạy, cái đầu không ấy chứ. Tức đâu. Hả? Này cũng dạy đại học toán này. Dạy nó xong rồi bảo số 8 vô cực biết vậy, nó bảo cái ông này số 8 mà không biết viết mà ông dạy cái gì, bỏ đi thầy khác. Mình thì mình thấy rằng Chúa Giêsu đứng đó gọi là chết chân hả? Đứng đó mà nó nỗi buồn biết nói gì đây bây giờ. Khi mà những người môn đệ mình đã hết lòng hết sức với nó rồi, mà bây giờ nó bảo là ngang quá, trói tay quá, ấy mà nghe được, bỏ đi hết. Mình thấy cái lòng thương xót của Chúa dành cho con người, sự nhẫn nại của Chúa dành cho con người, đó là lòng thương xót. Lòng thương xót được biểu hiện qua sự nhẫn nại, kiên nhẫn với cuộc sống, kiên nhẫn với con người. Chúa chịu đựng con người. Ta còn chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Có lúc Chúa phải than lên rằng ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hỡi cái thế hệ gian tà này, liệu khi mà con người đến thì có còn niềm tin ở trong trái đất này nữa hay không? Cho nên Chúa phải tỏ lộ hết mức ra là lòng thương xót đó. Thôi nói gì tình yêu thì nó không hiểu, bây giờ nói về lòng thương xót may ra nó hiểu. Đó cũng là tình yêu thôi. Nhưng mà bây giờ nói một cái khác, tỏ ra một cái khác là lòng thương xót. May ra nghe nó còn mở ra một tí. Nói vô cực nó không hiểu, vì nói gì bây giờ ông? Nói gì? Hả? Nói số 8. Nói số 8. Nói số 8 cho nó hiểu thôi, chứ nói vô cực nó không hiểu. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu, Thánh Gioan nói tình yêu ấy được biểu hộ qua tấm lòng xót thương con người, chạnh lòng thương con người. Và lòng thương xót ấy được biểu lộ đến cao điểm nhất, tức là không tiếc xót gì với con người. Đây, thịt tôi đây, máu tôi đây, hãy lãnh nhận mà ăn, để có được sự sống đời đời, để được ở trong tôi và tôi ở trong anh. Anh đón nhận tôi đi, con đón nhận lấy thịt máu của thầy đi, để thầy được ở trong con và con được ở trong thầy. Con ở trong thầy thì là được rồi, đúng không? Tại vì cái nhỏ bé tí ti này, nó ở trong cái vĩ đại mênh mông này, giống như là một giọt nước mà tan vào trong cái biển thôi thì nó còn dễ đi. Mà anh chị em tưởng tượng là cả cái biển mênh mông ấy mà nó nằm trong một giọt nước nghĩa là sao? Hả? Cái chấm đen này nó lọt thỏm vào cả một cái biển khơi trắng này thì còn được. Mà cả cái biển trắng này mà nó lại để cho một cái vết đen đó nó bao trùm ở trong mà. Thầy ở trong các con mà. Chị nghe cái câu đó thử coi, ghê lắm mà. Mình ở trong Chúa, mình nhỏ trong trái tim Chúa yêu mến đời con, xin được một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Thế còn được. Vì Chúa hát lại ngược lại, trong trái tim con muôn đời cha xin được một chỗ nghỉ ngơi, cũng nghe được không? Đấy chưa? Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Là tình cha trong cái khối được một khối, tim mình một khối. Là tình cha trong cái rúng tình mình, rúng thôi. Cả khối tình của cha mà nằm ở trong cái rúng tình của mình. Chúa ở trong ta, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người ấy, và ta và cha ta sẽ đến và ở trong người ấy. Không phải là một ngôi mà ba ngôi, cha con và thánh thần cùng ở trong ta. Trong đâu? Trong cái lều tranh rách nát này. Tưởng tượng một ông vua cao sang, quyền quý, quyền lực ngất trời như thế mà lại vào trong cái lều tranh rách nát này mà ở là sao? Đức Giáo Hoàng sắp đến Việt Nam rồi đó. tin không? Vậy hả? Bây giờ phải ngồi bàn, ban tổ chức chỗ nào cho Đức Giáo Hoàng ở đây? Phải khách sạn mấy sao? 5 sao. Đi xe gì? Cầm roi cái gì? Cầm roi cái gì? 5 roi á? Cái gì? Rolls Royce. Ôi, tưởng xe 5 roi. Tôi nhà quê không biết cái này Rolls Royce, chỉ biết 5 roi. Nhưng tôi chắc cả đào lên cho đi Hoàng đi xe 5 roi. Thế thì mình thấy là người ta bàn với nhau phải không? Cả một ủy ban quốc gia, cả một hội đồng giám mục, hay là cả một tổ chức của cả toàn giáo hội toàn quốc phải bàn coi là Đức Giáo Hoàng ở chỗ nào, rồi đi xe gì, đến đâu, phải đến về nhà thờ chính tòa, đến chỗ nào cao nhất, sang nhất, lớn nhất, đi Phú Mỹ Hưng chẳng hạn. Đấy, nhưng mà Đức Giáo Hoàng bảo không, mình đang cờ quạt rầm rỡ như ngoài phi trường quốc tế, đón Đức Giáo Hoàng. Ê, tới phi trường Nội Bài, chỗ mà cái cửa thấp nhất, thấy Đức Giáo Hoàng, chỗ mà dành cho khách thường nhất, thấy ông xách cái vali vào đây chứ còn ai. Rồi kéo cái vali về đâu, về chữ Kinh Đức Đen. Mấy cái nhà bên Kinh Đức Đen chị biết không? Hồi hám xấu xí nhất, bình thường thứ nhất, tồi tàn nhất ấy. Đức Giáo Hoàng bảo tôi thích ở đây. Rồi cái chiều cái đưa xe 5 roi lên đón. Đi Hoàng bảo không, tôi đi xe ôm. Thế bảo vậy đi lên nhà hàng 5 sao ăn, cờ quạt với các đấng bậc đang ngồi đó đón hết rồi, nhà hàng lớn thịnh soạn, không 5 sao, món ăn đặc biệt. Đi Hoàng bảo không, tôi khoái ra ăn khoai lang với bắp ở chỗ ông ở bờ kênh Nhiêu Lộc, ngồi đó bờ kênh Nhiêu Lộc gặp khoai gặp bắp. Thế mình mới thấy được là nó kỳ quá phải không? Chướng tai của ai mà nghe được phải không? Vậy mà sao mà chịu nổi? Vậy mà Chúa của chúng ta làm chuyện đấy đây, mà sao mình chẳng thấy chướng tai gì cả? Hả? Mình thấy. Và bây giờ khi mình đón tiếp những người vị vọng, đón tiếp với người khác, hay mình không thấy điều đó là chướng tai? Sao mình không thấy điều đó là chướng tai? Mình theo trần gian quá. Đáng lẽ mình theo trần gian bao nhiêu thì mình đi theo Chúa, mình thấy là cái đó là chướng tai, gai mắt. Còn thấy chuyện là bình thường thôi. Phải tiếp đón như vậy là bình thường thôi. Người ta giàu có vậy mình phải tiếp đón lại là bình thường thôi. Người ta giúp đỡ mình như vậy, người ta ân nhân như vậy, mình phải rước sách, phải trọng vọng là bình thường thôi. Đáng lẽ theo Chúa phải thấy điều đó là chướng tai, gai mắt, không chịu được. Vì Chúa đâu có làm như thế. Chúa đâu có làm như thế. Tại sao ta làm như thế? Chúa ở trong ta. Hãy suy nghĩ về cái điều đó, thưa anh chị em. Tuyệt vời vô cùng. Khi mình rước lấy Thánh Thần, Chúa ở trong mình, mình ở trong Chúa. Thế thì mình ở trong Chúa có khi cũng chẳng muốn ở nữa. Đừng nói, phải không? Đúng cái thằng bé chân châu á, để đưa nó vào Sài Gòn, bỏ lên khách sạn làm sao nó chịu không? Đi không? Rồi bây giờ bắt vô nó ngồi bàn ăn, rồi là mâm bạc, muỗng dĩa bằng vàng, rồi ly bằng pha lê, nó chịu được không? Rồi bắt nó đeo cái khăn nữa, nó chịu được không? Một lúc nó vứt khăn ra, nó lấy tay nó bốc nhài, gặp cái bóc ngọt thì đành, cắt với lại xiên với thìa với dao, thằng Phú Châu nó chịu không được. Thế thì mình cũng vậy. Mình là tội nhân, mình đang sống hoang đàng, mà mình giờ mình ở trong Chúa, được cái sự thánh thiện của Chúa bao trùm. Mình thì quần áo thì nhơ nhớp, bẩn thỉu, quen rồi, quen đi chân đất rồi, thấy không? Quen đầu trần rồi. Bây giờ là phải đi vớ, đi tất, được phải áo vest đọc hoàng vô, mình chịu không nổi. Thế thì khi mà mình đang sống hoang đàng rồi, ăn nói rồi, cử chỉ hành động mọi cái là đều theo thế gian hết rồi, bây giờ mình rước lấy Chúa mà mình ở trong Chúa rồi, thì mình phải gột bỏ con người cũ. Mà Chúa nói rằng với Nicodemo rằng phải sinh lại lần nữa. Nicodemo bảo trời ơi, tôi già như vậy mà tôi chui vào bụng mẹ tôi sinh lần nữa à? Cái ông phải tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thần khí. Chính Thánh Thần sẽ đổi mới con người mình. cái thằng cu châu ấy, sức nó không có đổi được đâu. Phải có cho nó vào cái một cái trường huấn luyện, rồi nó tập từ từ, đúng không? Cho nó tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở theo kiểu thành phố, theo kiểu Âu Châu, theo kiểu Mỹ Châu. Còn cái thằng cu châu này, nó đâu quen Âu Châu, nó không quen Mỹ Châu, nó không quen Úc Châu, nó chỉ quen cu châu thôi. Nó không quen được. Chúng ta là những con người mà tội lỗi như vậy. Đấy, cái thằng cu châu mà bây giờ được ở trong Chúa thì mình rước lên thánh thể của Chúa. Cái đó đáng lẽ, cái đó mình mới bảo rằng cái đó là chướng tai đấy. Cái đó mới là chướng tai gai mắt. Và Chúa lại đến ở trong cái nhà mình. Như là tôi nói với nãy, Đức Giáo Hoàng mà chui vào trong cái nhà bờ kinh Đức Đen mà ở. Cái đó mình mới bảo là cái đó là chướng tai. Thì mình lại không thấy chuyện đó. Thấy không? Không thấy chuyện mà Chúa đến ở với mình và mình ở trong Chúa là cái điều hết sức là chướng tai gai mắt. Đúng cái đó mới là chướng tai gai mắt. Mình không nhận ra cái đó để thấy rằng cái hồng ân lớn lao vô cùng khi được rước cái thánh thể. Hồng ân lớn lắm thưa chị em, lớn lắm. Và vì người ta không chấp nhận những cái điều chướng tai gai mắt, Chúa Giêsu đến làm cớ cho người ta vấp phạm là vậy. Tặng con trẻ này sẽ thành cớ cho nhiều người vấp phạm, còn bà lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim của bà, Simeon nói với Đức Maria khi mẹ dâng con trong đền thờ. Nói rõ điều đó, cớ cho người vấp phạm, vì không tin sẽ vấp phạm, không muốn sống theo lời Chúa sẽ vấp phạm thôi, không chịu nổi cái đó, thì họ sẽ bỏ đi. Họ sẽ bỏ đi. Và anh chị em mình, những người mà đi vào trong lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Có khi người ta đến với lòng thương xót của Chúa, đến với cái hình thức bề ngoài, hoặc là đến với óc vụ lợi, trục lợi. Này, đi lòng thương xót Chúa thì khấn được lắm à nha, khấn đâu được đó à nha. Thì anh chị em thấy rõ ràng là mình đến có phải lòng thành không? Không, mà đến để mà vụ lợi, trục lợi, cầu lợi, kiếm lợi. Giống như là người ta kéo nhau đi, Đức Mẹ này kéo nhau đi ông Trương Bửu Diệp hay là gì đó, mà hầu hết là chỉ nghĩ đến chuyện là đi xin khấn thôi. Và nếu mà không được thì là bỏ liền, mà được thì bao nhiêu cũng cúng vào thêm. Cho nên mình thấy là có nhiều bạn tạ ơn để có khi là một cách mà thiền lắm mà nha, tới đi thiền lắm mà nha. Chính cái người mà làm cái đó cũng là người trục lợi, rồi cái người đến cầu cũng là trục lợi, ai cũng là vụ lợi, chỉ có Chúa mới là vô vị lợi. Chúa cho không biếu không, không toan tính gì với con người cả, vẫn chấp nhận những cái giới hạn đó của con người, vẫn chấp nhận những cái lệch lạc đó của con người, vẫn chấp nhận cái méo mó đó của con người, kiên nhẫn rồi uốn nắn từ từ, uốn nắn từ từ. Nếu mà gặp trường hợp mà thầy dạy học trò thầy, rồi thầy rã 3 tháng hè, hả, 3 tháng hè xong rồi nó đến nó bỏ thầy giận như vậy, rồi chả hiểu gì cả, nó bỏ đi, thầy có tức không? Tối điên lên không? Thấy không? Nó bỏ đi 3 năm đi theo mình, điên đến cuối cùng nói một cái điểm hay nhất, cái điểm đẹp nhất, cái điểm cao nhất, đáng lẽ là đây là cái chiêu cuối cùng, đây là tuyệt chiêu, đây là tuyệt chiêu, thấy không? Đây là bí kíp, bí truyền đây, mà thầy mở ra luôn, thầy không giấu giếm gì cả, thật, thầy bỏ thật, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ được sống đời đời. Mở cái bí quyết ra, đem cái tuyệt chiêu nó ra, múa xong, nó bảo vậy mà cũng múa, nó bỏ đi, vậy mà cũng võ, nó bỏ đi, vì nó không hiểu được cái võ gì mà đang nghĩa là phải đâm thẳng, võ gì mà đâm nhẹ mà chết người, nó không biết, không thấy được cái tuyệt chiêu đó, không thấy được tuyệt chiêu của ông thầy, không thấy được cái bí kíp đó, cái bí truyền đó, nó bỏ đi. Thầy đau lòng biết là chừng nào. Nó vừa đi xong, thầy phóng ra 3 cái mũi phi tiêu, mình học trò chết ngắt hết. Đó cho mày biết thế nào là lễ độ. Bí quyết, bí truyền nằm ở chỗ đó, đó. Dám coi thường thầy à? Hả? Phải không? Bình thường mình sẽ xử sự như vậy vậy.
nói quay xong cái búng là nắm cái phi tiêu nhỏ xíu không nhìn thấy đâm ngay cổ họng nó ở đó mà mày cho chướng tai à? Chúa có làm vậy không? Không. Lòng thương xót của Chúa, Chúa quay lại Chúa hỏi 12 tông đồ, trong đó có Phêrô, còn các con có muốn bỏ thầy hay không? Lạy Chúa, anh chị em nghe câu đó xót xa, tủi không? Tủi chứ phải không? Đau chứ phải không? Còn các con có muốn bỏ thầy hay không? Ngày hôm nay Chúa cũng hỏi từng người, này Trần Đình Long, con có muốn bỏ thầy hay không? Này tên gì? Hả? Nhi à? Nhi à? Nhi, con có muốn bỏ thầy không? Có không con? Ở với thầy con được cái gì? Ở với thầy được cái gì? Sự sống đời đời đâu không thấy, nhưng mà chỉ thấy chim trời có, con chồn con cáo, con người không có chỗ tựa đầu. Chỉ sống đời đời đâu chẳng thấy, chỉ thấy là các con hãy cho họ ăn mà trong tay chẳng có gì. Sự sống đời đời đâu không thấy mà chỉ thấy là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Sự sống đời đời đấy. Sự sống đời đâu mà chẳng thấy, chỉ thấy là ai muốn vào nước trời thì phải đi vào cửa hẹp. Còn cửa rộng thanh thang, đã nghe cửa rộng thanh thang là sự sống đời đời chứ, thấy không? Ai chẳng nghĩ như thế. Này, đường đi vào thủ đô, người ta có đi vào cái con đường quanh co hay là đi đường siêu tốc? Siêu tốc đi vào thủ đô chứ. Tôi thấy đi đến chỗ thành nào, đi tỉnh nào cũng vậy, nghe không? Cứ chỗ mà gần cái ủy ban, gần chỗ ngay chỗ thành thị thì đường nó rộng lắm, bồn cây hoa rồi đèn đóm răng đẹp lắm, rồi giống như là cả nước này là đều như vậy. Nhưng mà vừa mới hết cái chỗ thành thị là vào tới đường làng, đấy chua thương lũ có sập có sập có sập được đúng mà chắc đường cây hai cây là đường thành phố đẹp, phải không? Tôi chỗ nào cũng thành đấy, tỉnh nào cũng vậy, thì mình nghe đường vào thiên đàng thì phải vậy cha. Ai ngờ đâu chú bảo coi chừng nha, đường cao tốc đường rộng rãi là dẫn đi vào hư mất, mà phải đi vào cửa hẹp mới được vào nước trời. Đấy, ta thấy là những cái lời đó mà làm sao người ta theo. Cho nên là tin mừng ngày hôm nay đi loan báo, mà con người mà cứ theo kiểu trần gian thì họ chả có theo đạo để làm gì hết. Và một số người họ đi theo đạo vì là có gạo, theo đạo có gạo. Còn nói là đi đạo theo gạo thì đi đạo ăn gạo Đức Bà, còn đi lương thì ăn xương người chết. Ghê gớm rồi. Thì ta mới thấy được rằng là ngày hôm nay vậy, nhiều người đi đạo, nhiều người theo đạo mà chỉ vì vụ lợi mà thôi. Hoặc là mình vô đó mình được cái danh, được cái chức, có chức, có danh, có địa vị, có tiếng tăm. Họ đi tìm cái đó, được làm ông trùm, ông trưởng bảo quản, được làm ông trang, thầy bà sơ. Có phụ huynh đến nói chàng, tôi giúp cho con tí. Bảo chuyện gì? Nhà con có đứa con gái, nó sao? Thì chàng nó vừa xấu vừa đen, nó vừa dốt. Rồi sao? Chàng kiếm cho dỗ nó đi tù cho nó khá lên tí. Ta coi như chuyện đi tu là một cái đổi đời ấy, hiểu không? Đổi đời ấy, để mà có chỗ ăn chỗ học. Bây giờ có nhiều người đi tu là cái động cơ đi tu là gì? Vì là một nấc thang tiến lên. Đang ở nhà quê, bây giờ đi tu cái tự nhiên là được có chỗ ăn, có chỗ học, hả? Rồi có xe, rồi có biết vi tính, rồi biết điện thoại, rồi có tivi màu coi, rồi có karaoke hát. Ở nhà quê làm gì có, thế nên đi tu ngon ạ. Thế không? Và một linh mục nói với tôi, mình cũng băn khoăn vô cùng. Nếu như anh em chủng sinh, những người được đào tạo để trở thành linh mục, mà họ ở trong những đại chủng viện hay là ở trong những cơ sở đào tạo
mà nó quá đầy đủ như vậy. Chứ mỗi thầy một cái phòng, có máy lạnh, có tivi, có đầy đủ hết mọi thứ như thế, có cả nước nóng, nước lạnh nữa chẳng hạn. Thì giờ nếu mà trong 6-7 năm mình quen với cái môi trường đầy đủ như vậy, liệu sau này khi mình ra trường, rồi khi mình lãnh tác vụ linh mục, rồi mình đi vào những cái xứ khỉ ho cò gáy, đi vào những cái tuyến đầu tổ quốc, đi vào những cái nơi mà là ma chê quỷ hờn, liệu có chịu nổi hay không, có thích nghi được hay không, đúng không? Trong khi đó đúng ra người ta nói là thao trường thâm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Thao trường thấm mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Thao trường là cái nơi mà những người lính đó luyện tập, để khi mà họ ra trường rồi thì họ ra những chiến trường, họ đã quen với gian khổ, họ sẽ bớt phải đổ máu, vì tránh được những nguy hiểm, vì họ đã được quen đào tạo trong gian khổ rồi, biết chỗ nào là mìn, chỗ nào là bom, chỗ nào là gai, chỗ nào là trông, rồi họ đã phải lặn, phải bò, phải trườn đủ thứ rồi, quen rồi. Còn bây giờ mình thao trường mà không đổ mồ hôi thì chiến trường mình chắc chắn là phải đổ máu và mất xác thôi. Mình quen đào tạo nó đầy đủ rồi, bây giờ ra nó thiếu cái gì cái là chịu không được. Một bước mình lên xe hơi rồi, bây giờ xe hơi không có, xe đò không có, chỉ còn xe bò thôi, đi không? Có những nơi mình em mình đi vô đó đâu có xe hơi nó vô, đâu có xe bốn bánh vô được, toàn là phải chúng tôi phải đi xuống, rồi ông cha xứ cho mấy người chục người xe ôm ra, cứ chở ba đi vô, không đâu có vô được. Cho nên là chúng ta thấy là có khi mình tính toán với Chúa nhiều quá, thì cha 5:30 rồi đấy, thấy không? Mình vẫn còn là thế gian, mình tính toán với Chúa cái giờ, tính toán với Chúa mọi sự, mà mình chưa có biết hoàn toàn mình phó thác trọn vẹn vào cho Chúa, chưa phó thác trọn vẹn vào cho Chúa. Khi mà mình dám đi theo Chúa, mình chấp nhận rằng là bỏ gì thì bỏ mà con không bỏ Chúa, chấp nhận là người ta bỏ mình, chấp nhận người ta chê, người ta trách, giống như Faustina, chấp nhận hết mọi sự, cả nhà dòng nó chê trách, mọi người cho rằng quỷ ám, mọi người cho rằng thế này thế kia, mà Faustina vẫn nói rằng dù gì đi nữa tôi vẫn không bao giờ tôi bỏ lòng thương xót của Chúa được. Ma quỷ nó còn tìm mọi cách nó cản phá kinh khủng lắm thưa anh chị em. Nó nói Faustina rằng mình muốn yên thân thì hãy là một nữ tu bình thường đi, đừng có nói gì về lòng thương xót Chúa hết cả. Đó thì là một nữ bình thường ta để cho mày yên thân. Nhưng Faustina không chấp nhận cái điều đó, không bỏ Chúa. Cho nên mình thấy rằng ngày hôm nay Chúa hỏi mỗi người chúng ta rằng vậy các con có bỏ thầy hay không? Các con có muốn bỏ thầy hay không? Bỏ thì đi về đi, đi ra đi, sợ thì đi về đi, đâu bắt ở lại đâu, cứ việc đi về, tôi đâu bắt ai ở lại, thấy chưa? Đó mình mới trách nhiệm mình một tí, mình đã thấy mình sợ, sợ trễ, sợ này sợ nọ sợ kia, đi theo Chúa mình sợ nhiều thứ, mà Chúa không có hứa một cái an toàn nào cả, Chúa chỉ hứa mình là đến bến bình an, chứ Chúa không hứa cho mình đi đường bình an. Nhớ dùng, đi đường có thể sóng gió ba đảo. Ta thấy các thông đồ ngồi trên thuyền có Chúa ở đó mà có sóng không? Mà Chúa có làm gì không? Chúa làm gì? Ngủ đó. Vậy đó, chứng tại có ai mà nghe chịu được? Thầy chứ con chết mất rồi mà thầy con ngủ à? Thầy dậy thầy. Đó. Vậy đó, ai theo thôi à? Chúa có ép. Các con có muốn bỏ thầy hay không? Chúa không ép một ai. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, duyên của Chúa, duyên trời dành cho mỗi người, đón nhận hay không đón nhận là tự do của mỗi người, không hề ép. Ép thì uổng, ta gọi là ép uổng. Việt Nam mình rất hay, đừng có ép uổng. Ăn cũng không nên ép, chơi cũng không nên ép, ngủ cũng không nên ép, không nên ép ai cái gì cả. Các con có muốn bỏ thầy không? Lạy Chúa, thương Chúa quá, Chúa cô đơn vỏ võ. Ngày hôm nay Chúa ở trong nhà tạm, Chúa vẫn cứ chờ, cứ đợi coi có ai đến, mà người ta vẫn cứ đi ngang qua nhà tạm, ngang qua nhà trầu, không phấn khởi gì lắm, đúng không? Mà đi rước thì phấn khởi vô cùng. À, Khánh Thành 1200 mâm phấn khởi vô cùng. Lãnh quà về phấn khởi vô cùng. Này, hỏi thật, đi lễ xong về không có quà, với đi lễ xong về mỗi người ra có quà, cái nào thấy vui hơn? À, thấy không? Lễ về có quà, cái nào thấy ai hay hưởng. Mà quên mất rằng mình có một món quà vô giá là gì rồi? Thánh thể trong mình, rước xong mà có thánh thể trong mình, món quà vô giá này. Bánh hằng sống đó là chính ta, ta là quà tặng cho thế gian được sống. Món quà ấy trong ta rồi, quà của tôi đâu? Dành nhau 100 người, xin lỗi, hôm nay có 80 phần quà thôi, chúng tôi thiếu mất 20 phần. Thế là 100 người tranh nhau 80 phần quà, không ai nhường ai cả. Người ra về có quà thì hí hái hưởng, người không có thì mặt sưng mặt xỉa lên. Mà quên mất rằng vừa mới rước lấy món quà tặng là chính Chúa Giêsu là nguồn của tất cả cái quả ấy, mà chẳng thấy gì cả. Cha con ra cứ như là Chúa trong nhà tạm ở đây chơi, cứ ở đây chơi, chúng ta ra ngoài làm chuyện của chúng ta, phải không? Cứ để Chúa ở trong đó, Chúa đừng có sống ở trong con, và con cũng không muốn sống ở trong Chúa vì nó chướng tai lắm. Chúa mà sống ở trong con rồi con sống trong Chúa, con ra con xử là không có được, phải không? Ra cái nó chửi con, cái con phải tha nó, nó đấm con, cái con phải cười với nó, không được. Để đó, Chúa ở đó, con ở đây, mày con này muốn gì? Chưa thằng nào sợ thằng này. Ngó xong, chưa thằng nào sợ thằng này. Thì ta mình thấy rằng là khi mình có Chúa, Chúa sẽ biến đổi mình trở nên khác. Và khi mình nhận ra Chúa rồi thì mình sẽ thấy được rằng là cho dù tất cả cái thế giới này, vũ trụ này, mọi người có bỏ mình đi nữa mà Chúa vẫn không bỏ mình. Lạy Chúa. Hát câu 2. Chúa đừng có bỏ mà mình than với Chúa: Ngài ơi sao bỏ rơi con,
để dòng heo đang lòng ngần ngơ, ngoài kia đời vẫn say mơ, mà con thế gian tiêu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi thương con máu đau,
là ưu phẩm cao cả nhất của người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.